là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình hôm nay, sau phần tin là ghi nhận về công tác quản lý bảo vệ rừng tại huyện Yên Bình. Tiếp đó, cộng tác viên chương trình sẽ giới thiệu cùng quý vị và các bạn cuộc sống mới của đồng bào Mông, thôn Làng Lao sau 6 năm hạ sơn xuống bản Táng Khờ 1, xã Cát Thịnh, huyện Văn Chấn. Cuối chương trình chuyên mục khoa học và cuộc sống, bây giờ là nội dung chi tiết. Trước hết, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phần tin.
Ban chấp hành Đảng bộ huyện Mù Căng Chải vừa tổ chức hội nghị lần thứ 18 mở rộng, đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế văn hóa xã hội trong năm 2017 và triển khai phương nhiệm vụ năm 2018. Năm 2017, mặc dù gặp nhiều khó khăn do thiên tai, nhưng Đảng bộ huyện Mù Căng Chải đã lãnh đạo chỉ đạo các địa phương nhanh chóng khắc phục hậu quả thiên tai, hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội đề ra. Tổng sản lượng lương thực có hạt của huyện trong năm 2017 đạt trên 40.500 tấn, tổng đàn gia súc tăng lên 60.850 con, giá trị sản xuất nông lâm thủy sản đạt trên 421 tỷ đồng, tăng 5,6% so với cùng kỳ. Giá trị sản xuất công nghiệp và tiểu thủ công nghiệp ước đạt 300 tỷ đồng, tổng thu ngân sách nhà nước đạt 550 tỷ đồng, an sinh xã hội được bảo đảm, an ninh trật tự được giữ vững. Trong thời gian tới, huyện Mù Căng Chải tiếp tục chỉ đạo nhân dân sản xuất vụ đông xuân, chủ động triển khai các biện pháp phòng chống rét cho đàn gia súc gia cầm, tiếp tục giải ngân các nguồn vốn xây dựng cơ bản, rà soát các hộ thiếu lương thực để kịp thời hỗ trợ để nhân dân ăn Tết, tăng cường phòng chống hàng giả, hàng kém chất lượng, phòng chống tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự trước, trong và sau Tết.
Huyện ủy Yên Bình vừa tổ chức hội nghị học tập quán triệt triển khai thực hiện nghị quyết hội nghị lần thứ 6 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 12 từ các đồng chí ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ huyện, trưởng phó các phòng ban, ngành đoàn thể, các ban xây dựng đảng, bí thư, phó bí thư các chi đảng bộ cơ sở và lãnh đạo các xã thị trấn. Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung nghiên cứu những nội dung quan điểm của nghị quyết hội nghị lần thứ 6 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 12, gồm nghị quyết số 18 về một số vấn đề tiếp tục đổi mới, sắp xếp lại bộ máy của hệ thống chính trị, tinh gọn hoạt động hiệu lực hiệu quả. Nghị quyết số 19 về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập. Nghị quyết số 20 về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới. Nghị quyết số 21 về công tác dân số trong tình hình mới. Đồng thời tập trung thảo luận cho ý kiến vào các dự thảo chương trình hành động của huyện ủy về thực hiện các nghị quyết hội nghị Trung ương 6 khóa 12. Huyện ủy Yên Bình cũng đã chỉ đạo các chi đảng bộ trong địa bàn căn cứ tình hình thực tiễn xây dựng kế hoạch tổ chức hội nghị học tập quán triệt nghị quyết Trung ương 6 khóa 12 tới toàn thể cán bộ đảng viên và tuyên truyền sâu rộng trong đoàn viên, hội viên và nhân dân. 100% cán bộ đảng viên tham gia các hội nghị học tập quán triệt nghị quyết đều viết bài thu hoạch cá nhân. Cục Thi hành án dân sự tỉnh Yên Bái vừa tổ chức hội nghị triển khai công tác thi hành án dân sự kết hợp triển khai công tác của Ban chỉ đạo thi hành án dân sự năm 2018. Năm 2017, Cục Thi hành án dân sự tỉnh Yên Bái đã thụ lý trên 6.400 việc, tăng trên 660 việc so với năm 2016. Trong đó có trên 5.200 việc có điều kiện giải quyết, tăng 12,5% so với cùng kỳ và trên 1.100 việc chưa có điều kiện giải quyết. Đến nay đã giải quyết được trên 5.000 việc, vượt gần 23% so với chỉ tiêu được giao. Về thi hành án đối với các khoản thu cho ngân sách nhà nước, tăng trên 10% số việc phải giải quyết so với cùng kỳ, với tổng số tiền là trên 22 tỷ đồng. Trong năm, Cục Thi hành án dân sự tỉnh cũng đã thực hiện nghiêm túc việc xây dựng lịch trực công tác công dân và đã giải quyết được trên 90% đơn thư khiếu nại tố cáo. Đồng thời thường xuyên phối hợp với các cơ quan liên quan làm tốt việc rà soát, lập hồ sơ, xét miễn, giảm, xác minh điều kiện thi hành án, đảm bảo việc tổ chức thi hành án được thuận lợi, đúng quy định của pháp luật. Năm 2018, Cục Thi hành án dân sự sẽ tiếp tục triển khai nghiêm túc, hiệu quả, đảm bảo đạt và vượt chỉ tiêu, yêu cầu nhiệm vụ thi hành án dân sự, nâng cao chất lượng hiệu quả công tác theo dõi thi hành án, tiếp tục đổi mới công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành theo phương châm hướng về cơ sở, thực hiện tốt quy chế tiếp công dân, nâng cao chất lượng hiệu quả công tác kiểm tra và chỉ đạo tự kiểm tra, đồng thời đẩy mạnh cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin, tạo sự công khai minh bạch, nêu cao tinh thần phục vụ người dân và doanh nghiệp.
Năm 2017, tổng doanh thu của Hội Sinh vật Cảnh tỉnh Yên Bái ước đạt trên 20 tỷ đồng. Các hội viên chủ yếu làm gỗ lũa, đá quý, vườn hoa cây cảnh các loại và nuôi chim cảnh. Để đạt được doanh thu hơn 20 tỷ đồng từ sinh vật cảnh trong năm 2017, Hội Sinh vật Cảnh đã phát huy tốt vai trò của đội ngũ trí thức trong hội trong việc hướng dẫn kỹ thuật khoa học và các kinh nghiệm chăm sóc, sử dụng và bảo quản các loại hình sinh vật cảnh. đồng thời mở rộng các buổi tham quan học hỏi giữa các hội viên trong và ngoài tỉnh để nâng cao hiểu biết, tiếp cận thị trường, nhằm nâng cao khả năng cạnh tranh cho các sản phẩm sinh vật cảnh tại địa phương, giúp nhiều gia đình vươn lên làm giàu.
Thành đoàn Yên Bái phối hợp với nhóm AK Thiện Nguyện vừa tổ chức ra mắt câu lạc bộ Màu Xanh Tuổi Trẻ thành phố Yên Bái và khai trương gian hàng không đồng trên địa bàn thành phố. Đây là hoạt động chào mừng thành công Đại hội đoàn toàn quốc lần thứ 11, hưởng ứng chương trình Tình nguyện mùa đông 2017, Xuân tình nguyện 2018 của Tuổi Trẻ thành phố. Câu lạc bộ Màu Xanh Tuổi Trẻ thành phố Yên Bái gồm 32 thành viên là các bí thư, phó bí thư, cán bộ đoàn chuyên trách trên địa bàn thành phố. Sau khi thành lập, câu lạc bộ sẽ phối hợp với nhóm AK Thiện Nguyện trực tiếp phụ trách tổ chức duy trì hoạt động của gian hàng không đồng, trao tặng quần áo, đồ dùng, vật dụng sinh hoạt cho hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Theo đó, gian hàng được tổ chức luân phiên tại 5 điểm theo 5 cụm xã phường, thời gian cố định ở mỗi điểm từ 3 đến 5 tháng. Ngoài ra, câu lạc bộ Màu Xanh Tuổi Trẻ sẽ tham gia các hoạt động tình nguyện do đoàn, hội tổ chức theo định hướng của Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam thành phố. Đây là hoạt động có ý nghĩa thể hiện tinh thần tương thân tương ái, sẻ chia, giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn trong cuộc sống. Qua đó cổ vũ giáo dục tinh thần sống đẹp vì cộng đồng trong tuổi trẻ. Dịp này, Thành đoàn Yên Bái đã trao tặng 28 suất quà cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập trên địa bàn thành phố Yên Bái.
Năm 2017, thị xã Nghĩa Lộ đã đón và phục vụ 65.000 lượt khách du lịch, tăng 12% so với năm 2016. Thị xã tiếp tục đẩy mạnh công tác quảng bá, thu hút đầu tư để phát triển du lịch, đồng thời phát huy tiềm năng thế mạnh của địa phương, tạo mọi điều kiện thuận lợi với môi trường kinh doanh, đầu tư cho các doanh nghiệp, hộ kinh doanh thương mại dịch vụ trên địa bàn phát triển, liên kết với các địa phương trong tỉnh tổ chức thành chuỗi hoạt động sự kiện lớn của khu vực, tạo điểm nhấn về du lịch dịch vụ như tổ chức thành công tuần văn hóa du lịch Mường Lò năm 2017, 72 năm cách mạng tháng 8 và quốc khánh mùng 2 tháng 9, 72 năm ngày thành lập Đảng bộ tỉnh Yên Bái. Hệ thống du lịch cộng đồng gắn với bảo tồn bản sắc văn hóa tiếp tục được phát triển. Ngoài ra, trong năm, hệ thống nhà hàng, khách sạn, nhà nghỉ, cửa hàng, cửa hiệu tiếp tục được đầu tư nâng cấp xây mới. Đến nay, trên địa bàn thị xã Nghĩa Lộ có 132 nhà hàng, khách sạn, nhà nghỉ, dịch vụ ăn uống với hàng trăm phòng nghỉ đã đáp ứng nhu cầu sử dụng của khách du lịch.
Quý vị và các bạn vừa theo dõi phần tin.
Thưa quý vị và các bạn, với nhiều giải pháp cụ thể trong công tác quản lý bảo vệ phát triển rừng, đến nay tỷ lệ che phủ rừng của huyện Yên Bình đã đạt trên 50%. Để đạt được mục tiêu này, trong những năm qua, các cấp các ngành, chính quyền và đoàn thể trên địa bàn huyện đã có nhiều giải pháp đẩy mạnh tuyên truyền trong nhân dân, nâng cao hiệu quả quản lý bảo vệ rừng. Trong chương trình hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu cách làm hay trong công tác bảo vệ rừng tại huyện Yên Bình. Xã Bạch Hà, huyện Yên Bình có gần 1.200 hecta đất rừng, trong đó rừng tự nhiên là gần 450 hecta, rừng trồng là gần 600 hecta, còn lại là rừng tự nhiên sản xuất. Trong nhiều năm qua, Bạch Hà là điểm sáng trong công tác quản lý bảo vệ và phát triển rừng của huyện Yên Bình. Những buổi tuyên truyền về vai trò trách nhiệm của người dân trong chăm sóc và bảo vệ rừng được triển khai tới tận thôn bản. Từ đó, nhiều chính sách mới của Đảng và Nhà nước, chủ trương giao đất giao rừng cho người dân cũng được người dân biết và tiếp thu một cách trọn vẹn. Điều này cũng lý giải tại sao tại nhiều nơi trong xã, nhân dân tự nguyện cùng nhau bảo vệ rừng. Bà Lương Thị Yên, 75 tuổi, ở thôn Hàm Rồng, xã Bạch Hà, huyện Yên Bình, nói.
Cán bộ về tuyên truyền rừng núi để cho nhân dân, để bảo vệ cho rừng núi, để cho cây cối nó ấy, để nước nuôi nó có, để cho các gia đình nó ấy xong thì sản xuất nông nghiệp, ruộng đồng.
Năm 2017, Hạt Kiểm Lâm Yên Bình đã bổ sung giao khoán bảo vệ thêm gần 263 hectare rừng tự nhiên sản xuất trên địa bàn xã. Diện tích rừng bổ sung rộng chủ yếu lại ở những vùng núi cao. Để làm tốt công tác quản lý bảo vệ số diện tích rừng này, mới đây xã Bạch Hà đã thành lập hai nhóm bảo vệ rừng tự nhiên sản xuất tại thôn Hàm Rồng và thôn Phai Thao với 20 thành viên, là những người nhiệt tình, có tinh thần trách nhiệm và ý thức cao trong quản lý bảo vệ rừng. Ông Đỗ Thanh Bình, thành viên nhóm bảo vệ rừng tự nhiên sản xuất xã Bạch Hà cho biết.
Trong cái quản lý để tổ chức bảo vệ rừng thì trong tổ chúng tôi thì cũng được phân công. Cái lịch thì nhiều khi thì anh em cũng bận, nhưng mà những cái hôm bận thì thay phiên nhau, có nghĩa là trong tháng có thể đi một hai buổi để kiểm tra cái hiện trạng có lấn chiếm hoặc có hộ nào người ta xâm chiếm không, hoặc là có các cái thành phần người ta vào khai thác trái phép trong rừng không. Thì về cái thành tích thì nói chung là cũng mấy anh em thì cũng bình bình với nhau, thì cuộc sống thì vừa lao động sản xuất cũng tranh thủ cái thời gian thì mỗi tháng này luôn phiên nhau đi, thì cũng nhiều anh là cũng gia đình cũng rất là bận rộn nhưng mà các anh cũng tạo điều kiện hết, có nghĩa là cũng cùng nhau để tham gia làm cái công tác bảo vệ rừng. Thì cũng đã qua các hội nghị của thôn, của xóm cũng như là các đoàn thể tổ chức thì cũng được chính quyền địa phương là cũng tuyên truyền nhằm để bảo đảm về cái rừng đầu nguồn.
Còn đây là ý kiến của ông Bùi Văn Diện ở thôn Hàm Rồng, xã Bạch Hà, huyện Yên Bình.
Chúng tôi ấy là ở đây là thành lập cái đoàn bảo vệ, là cái thứ nhất là chúng tôi bảo vệ vì cây cối ở đây thì chúng tôi là đã sinh ra mà lớn lên ở đây thì thấy là ở chỗ này là thiên nhiên ban tặng cho tôi những cây cối là rất là đẹp nên chúng tôi phải lên bảo quản để giữ, cái nhất là môi trường, cái hai là giữ để lấy nước về tưới tiêu.
Rừng tự nhiên chính là tài sản quý, rừng giữ môi trường sinh thái và cung cấp nguồn nước cho bà con sinh sống và lao động sản xuất. Một số nơi bà con có tập quán đốt nương làm rẫy và chặt cây rừng nên công tác bảo vệ rừng gặp nhiều khó khăn, đòi hỏi các thành viên phải luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, thường xuyên tuần tra. Ông Bùi Xuân Quý, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Bạch Hà, huyện Yên Bình cho biết:
trong những năm vừa qua thì đối với xã Bạch Hà, hàng năm trước hết là có nghị quyết của Đảng bộ hàng năm về chỉ đạo về công tác bảo vệ rừng đầu nguồn. Thế và căn cứ vào cái nghị quyết của Đảng bộ thì ủy ban xã chúng tôi cũng triển khai xây dựng kế hoạch, thế và giao cho các thôn thực hiện cái công tác bảo vệ rừng. Đồng thời cũng thành lập các cái tổ bảo vệ rừng. Trong đó là tại thôn Hàm Rồng chúng tôi cũng xây dựng cái tổ bảo vệ rừng là gồm 9 người. Thì trong năm vừa qua thì từ cái công tác, từ sự quan tâm của các ngành chức năng của huyện, đặc biệt là hạt kiểm lâm huyện, cán bộ phụ trách địa bàn, thế và đối với địa phương thì chúng tôi căn cứ đó chúng tôi cũng đã tổ chức để triển khai cho tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện công tác bảo vệ rừng, trong đó nòng cốt là cái tổ bảo vệ rừng tại thôn.
Huyện Yên Bình hiện có trên 8.600 hecta rừng tự nhiên sản xuất và rừng phòng hộ, trong đó trên 70% diện tích đã được giao khoán bảo vệ tại 17 xã. Đến nay toàn bộ diện tích này đều được quản lý bảo vệ tốt. Để phát huy thế mạnh từ rừng, những năm qua huyện Yên Bình đã đẩy mạnh xã hội hóa nghề rừng, giao đất giao rừng cho người dân quản lý, khuyến khích các thành phần kinh tế tham gia trồng rừng, gắn với trồng rừng với công nghệ chế biến. Ông Hà Ngọc Quý, Phó Hạt trưởng Hạt Kiểm Lâm huyện Yên Bình nói:
trong thời gian tới, Hạt Kiểm Lâm là cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo Chương trình Mục tiêu Quốc gia về Phát triển Bền vững ngành nông nghiệp. Thì tham mưu cho Ủy ban dân huyện, chỉ đạo Ủy ban dân các xã thị trấn tập trung thực hiện tốt cái công tác quản lý bảo vệ rừng trên địa bàn toàn huyện, đặc biệt là chú trọng quan tâm đến các cái diện tích đang giao khoán bảo vệ rừng phòng hộ, rừng tự nhiên sản xuất trên địa bàn. Thế và đối với các cái công ty lâm nghiệp, các chủ rừng đẩy mạnh cái công tác trồng rừng trên địa bàn hàng năm, thực hiện tốt cái chỉ tiêu kế hoạch của tỉnh giao để hoàn thành cái chỉ tiêu từ nay đến năm 2020 là độ che phủ của huyện Yên Bình đạt 54%.
Phát huy hiệu quả từ việc đổi mới tổ chức công tác quản lý bảo vệ rừng theo hướng xã hội hóa và triển khai hiệu quả các biện pháp lâm sinh phục hồi những diện tích rừng trọng điểm, rừng phòng hộ, rừng đầu nguồn giao khoán cho cộng đồng quản lý bảo vệ, đến nay độ che phủ rừng của huyện Yên Bình đã đạt trên 51%.
Quý vị và các bạn vừa theo dõi ghi nhận về công tác quản lý bảo vệ rừng của huyện Yên Bình. Thưa quý vị và các bạn, sau 6 năm được hạ sơn xuống bản Táng Khờ 1, xã Cát Thịnh, huyện Văn Chấn, đời sống của đồng bào Mông thôn Làng Lao đã có những chuyển biến đáng kể. Cái tên Làng Ba Không đã không còn nữa, mà thay vào đó là một bản làng có đầy đủ cơ sở hạ tầng, với hệ thống đường giao thông được bê tông hóa, có trường học, nhà văn hóa thôn. Đó là động lực để đồng bào Mông nơi đây thi đua phát triển kinh tế, xây dựng đời sống văn hóa mới. Ghi nhận của cộng tác viên chương trình.
Gia đình anh Hờ A Lồng là một trong những hộ đầu tiên di chuyển xuống nơi ở mới tại khu tái định cư Táng Khờ 1, xã Cát Thịnh, huyện Văn Chấn. Hơn 6 năm hạ sơn, đến nay gia đình anh đã cuộc sống khá ổn định với diện tích canh tác chăn nuôi trâu bò và gà vịt rộng hơn 1 hecta. Nhưng hơn cả là anh và dân bản đã có một điều kiện sống, sinh hoạt, học tập của con cái thuận lợi hơn, điều mà trước đây anh chưa bao giờ nghĩ tới. Anh Hờ A Lồng, thôn Táng Khờ 1, xã Cát Thịnh, huyện Văn Chấn nói:
muốn nhớ là đất đai, đất đai để trồng cây trồng quế này, với lại mong muốn là được một ý ruộng để làm ở đây, đất phải lên trên thì vất vả cho bà con.
45 hộ dân tại thôn Làng Lao, Hạ Sơn nay đã ổn định cuộc sống tại khu tái định cư Táng Khờ 1. Để người dân yên tâm lao động sản xuất, phát triển kinh tế, ngoài nguồn vốn hỗ trợ trực tiếp cho nhân dân, huyện Văn Chấn ưu tiên nguồn vốn đầu tư của nhà nước các chương trình hỗ trợ của tỉnh Yên Bái, dự án phát triển vùng, chương trình 135, giúp nhân dân mở mới bê tông hóa 7 km đường lên khu tái định cư, phục vụ nhu cầu đi lại, giao thương hàng hóa. Ngoài ra, thôn còn được đầu tư các công trình thủy lợi, phục vụ tưới tiêu, nhà sinh hoạt cộng đồng, công trình nước sạch vệ sinh môi trường, hội trường nhà văn hóa thôn với kinh phí đầu tư gần 20 tỷ đồng. Việc học tập của con em tại khu tái định cư cũng được quan tâm chú trọng. Tỷ lệ huy động trẻ ra lớp đạt 95%, chất lượng giáo dục và chăm sóc trẻ ở bậc mầm non được quan tâm. Do vậy, tỷ lệ trẻ em suy dinh dưỡng cũng giảm so với trước đây. Anh Sùng A Dơ, trưởng thôn Táng Khờ 1, xã Cát Thịnh, huyện Văn Chấn cho biết.
Mong muốn của bà con thì mong muốn là nhà nước, nói chung thì đốt hạt rồi, nhưng mà thực ra là đến ở đây thì mong muốn là nhà nước đề nghị là cắt lại cái đất công ty Minh Tiến để cho bà con được sản xuất. Hai nữa là cũng mong là nhà nước kéo điện về cho bà con được có điện thắp sáng.
Song song với việc triển khai hỗ trợ nhân dân phát triển kinh tế, việc triển khai đề án vận động đồng bào Mông thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội cũng được triển khai thực hiện có hiệu quả. Nhận thức của người dân đã dần dần thay đổi, do vậy mà một số hủ tục lạc hậu đã dần được xóa bỏ. Người mất đã được đưa vào áo quan, chôn cất đúng nơi quy định. Đám cưới người Mông cũng có nhiều thay đổi, không thách cưới cao, không mổ nhiều trâu bò. Do vậy cuộc sống của người dân đã có nhiều khởi sắc, tệ nạn xã hội cũng được đẩy lùi, an ninh trật tự, an toàn xã hội được kiểm soát, người dân yên tâm phát triển kinh tế, tỷ lệ hộ nghèo giảm qua từng năm. Ông Sa Quang Huy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Cát Thịnh, huyện Văn Chấn cho biết.
Là về chính quyền địa phương thì liên quan đến đất thì trước kia thì cũng đã cắm cho công ty Minh Tiến Phú Thọ, hiện nay là nhà máy giấy Bãi Bằng. Thì vừa qua xã cũng đã đề nghị với huyện và cũng đã ra tận tỉnh làm việc với công ty Phú Thọ và công ty Minh Tiến Phú Thọ và nhà máy giấy Bãi Bằng, thì cho nên tới đây xã cũng sẽ lên họp với dân để giao cho đất này cho dân để dân sản xuất. Khi nào công ty người ta có nhu cầu lấy thì sẽ trả lại, vì thực tế vì hầu như là người ta không có nhu cầu để sản xuất ở trên đất nữa.
Với tập quán canh tác, phong tục lạc hậu cộng với điều kiện để phát triển kinh tế ở khu định cư mới còn nhiều khó khăn, vận động đồng bào Mông ở làng Lao Hạ Sơn đã khó, để họ yên tâm lao động sản xuất bám đất tái định cư Táng Khờ 1 còn khó hơn. Nhằm giúp các hộ dân có điều kiện sản xuất, huyện Văn Chấn đã triển khai nhiều giải pháp hỗ trợ người dân phát triển kinh tế, đất đai sản xuất, đặc biệt là đẩy nhanh tiến độ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thi công các công trình xây dựng cơ bản, hệ thống điện lưới quốc gia phục vụ sản xuất và đời sống của người dân. Bà Phạm Thị Tuyết, trưởng phòng dân tộc huyện Văn Chấn cho biết.
Đối với các cái chính sách dân tộc thì sẽ rà soát để cấp toàn bộ cái thẻ bảo hiểm y tế cho người dân tộc ở trên thôn bản để người dân được hưởng về cái dịch vụ khám chữa bệnh, đảm bảo về sức khỏe, tạo điều kiện cho nhân dân sản xuất. Thứ hai là diện tích đối với cái bản Táng Khờ 1 thì diện tích rừng nó rất là lớn, và để người dân có cái điều kiện phát triển sản xuất thì là sẽ phối hợp với ngân hàng chính sách tạo điều kiện cho dân có điều kiện vay vốn từ ngân hàng chính sách theo cái quyết định 54 của Thủ tướng Chính phủ để dân có thể phát triển sản xuất từ rừng hay là sản xuất các cái nguồn vốn khác.
Ước mơ về cuộc sống mới của đồng bào Mông thôn Làng Lao Táng Khờ 1 đã và đang trở thành hiện thực. Bởi sau hơn 6 năm hạ sơn, đời sống cũng như nhận thức của bà con đã chuyển biến rõ rệt. Tuy nhiên, ổn định cuộc sống của người Mông nơi đây vẫn còn nhiều vấn đề cần đặt ra, đòi hỏi sự quan tâm hỗ trợ của các cấp các ngành để chính sách Hạ Sơn thực sự mang lại hiệu quả.
Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái trên tần số 92,1 MHz. Tiếp tục chương trình thời sự sáng nay là tạp chí Khoa học và Cuộc sống.
Chuyên mục Khoa học với cuộc sống.
Mở đầu tạp chí Khoa học và Cuộc sống hôm nay là những thông tin đáng chú ý.
Ngày 17 tháng 12, cuộc thi An ninh mạng toàn cầu 2017 với chủ đề Di sản Việt Nam kết thúc sau 24 giờ đua tranh quyết liệt của các đội thi. Đây là năm thứ 5 liên tiếp cuộc thi được tổ chức và là năm thứ 3 được mở rộng ra quy mô toàn cầu. Cuộc thi năm nay thu hút sự tham gia của 452 đội chơi đến từ 62 quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới. Đội tuyển Việt Nam đã giành ngôi vị quán quân cuộc thi, giành giải thưởng lớn trị giá 225 triệu đồng. Đội tuyển của Đài Loan và Mỹ xếp ở các vị trí nhì và ba.
Học sinh tham dự kỳ thi Olympic Khoa học trẻ quốc tế năm 2017 đến từ trường Trung học phổ thông chuyên Hà Nội Amsterdam và trường Trung học phổ thông chuyên Nguyễn Huệ Hà Nội đều giành giải, trong đó có 3 huy chương bạc và 3 huy chương đồng. Kỳ thi năm nay diễn ra tại Hà Lan, thu hút sự tham dự của 50 nước và vùng lãnh thổ với 279 học sinh. Đoàn Việt Nam tham gia các môn hóa học, vật lý, sinh học. Các câu hỏi của đề thi năm nay đòi hỏi sự suy luận, phân tích và các kỹ năng khoa học ở mức độ cao. Đặc biệt, các câu hỏi trong bài thi đều hướng đến một chủ đề chung là nước và sự bền vững. Nhiệm vụ mà thí sinh phải giải quyết trong đề đều là các vấn đề thực tiễn mà con người gặp phải trong quá trình xử lý nước, chống biến đổi khí hậu, bảo vệ trái đất.
Các bác sĩ trung tâm tim mạch Bệnh viện E vừa ứng dụng công nghệ 3D vào phẫu thuật tim mạch thành công. Ưu điểm vượt trội của công nghệ 3D giúp các bác sĩ có thể phẫu thuật tim mạch chính xác, nhanh chóng và hiệu quả, giảm các biến chứng cho người bệnh. Bệnh nhân đầu tiên được điều trị bằng công nghệ này là một bệnh nhân nữ 68 tuổi ở Nam Định, bị mắc bệnh thông liên nhĩ, thường xuyên bị đau tức ngực trái, khó thở, nhập viện trong tình trạng đau ngực trái, khó thở, mệt mỏi và thể trạng rất gầy yếu, trọng lượng khoảng 34 kg. Chính vì vậy các bác sĩ đã quyết định chỉ định áp dụng công nghệ 3D để phẫu thuật ca bệnh này. Theo đó, động mạch vành hẹp của bệnh nhân sẽ được tái thông bằng biện pháp đặt stent qua da, sau đó phẫu thuật nội soi toàn bộ sử dụng công nghệ 3D chỉ qua các lỗ nhỏ thành ngực, đóng lỗ thông liên nhĩ trong tim. Đây là kỹ thuật đã được Bệnh viện E, đại diện giới y khoa Việt Nam giới thiệu ra thế giới và được đồng nghiệp quốc gia đánh giá cao.
Chuyển sang các thông tin khoa học quốc tế. Thưa quý vị và các bạn, các bác sĩ tại một bệnh viện ở Paris, Pháp đã phát hiện bằng chứng đầu tiên cho thấy một loại thuốc được sử dụng để điều trị ung thư phổi, thận và da có thể tiêu diệt các tế bào nhiễm virus HIV ở các bệnh nhân AIDS. Trong nghiên cứu trên, một bệnh nhân nam 51 tuổi bị chẩn đoán dương tính HIV từ năm 95 và chẩn đoán ung thư phổi từ tháng 5 năm 2015 đã được sử dụng thuốc Opdivo. Kết quả, các ổ tế bào chứa HIV giảm mạnh và liên tục mà không cần sử dụng các loại thuốc điều trị cơ bản. Trường hợp trên đã được đưa tin trên tạp chí y học, trong đó các bác sĩ cũng cho biết đã áp dụng nghiên cứu tương tự trên một bệnh nhân khác sử dụng thuốc Opdivo nhưng không có tác động gì đến HIV. Nhiều năm qua, các nhà khoa học đã nỗ lực tìm cách loại bỏ các ổ HIV với mong muốn loại bỏ hoàn toàn loại virus này và chữa khỏi cho các bệnh nhân AIDS. Chương trình phối hợp Liên Hiệp Quốc HIV-AIDS cho biết công tác điều trị HIV trên toàn cầu trong 15 năm qua đã đạt đến tiến độ vượt bậc, ghi nhận 57% số ca nhiễm bệnh được điều trị. Thách thức đặt ra lúc này là làm sao để 16 triệu bệnh nhân chưa được điều trị, trong đó có khoảng 919.000 trẻ em có thể được tiếp cận các phương pháp điều trị càng sớm càng tốt.
Một hệ mặt trời mới với 8 hành tinh giống như hệ mặt trời của chúng ta vừa được phát hiện nhờ sự hỗ trợ của kính viễn vọng không gian Kepler của Cơ quan Hàng không Vũ trụ Mỹ và chương trình phân tích trí thông minh nhân tạo do Google phát triển. NASA cũng phát hiện một hành tinh thứ 8 trong hệ sao Kepler-90 có tên là Kepler-90i. Đây là một hành tinh nhỏ nhất trong hệ có cấu tạo bằng đá giống như trái đất và có kích thước lớn hơn trái đất khoảng 30%.
Thưa quý vị và các bạn, câu chuyện về một người nông dân không theo học lớp cơ khí hay ngành nghề gì đã chế tạo thành công máy bừa điều khiển từ xa ở xã Tân Thịnh, huyện Văn Chấn đã khiến nhiều người không khỏi giật mình. Nếu như không đến tận nơi chứng kiến chiếc máy vận hành trên đồng đất và gặp gỡ với nhà sáng chế thì không thể tin đó là sự thật. Chuyên mục Khoa học và Cuộc sống hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng gặp gỡ với anh Hà Văn Hồng, người sáng chế ra chiếc máy bừa điều khiển từ xa qua phóng sự sau. Những ngày này ở thôn 12 xã Tân Thịnh huyện Văn Chấn, bà con nhân dân đang rộn ràng với vụ cam mới. Đất đai chủ phú cộng với sự chịu thương chịu khó của bà con cho thành quả là những đồi cam vàng sai chịu quả. Cùng với cây cam, xã Tân Thịnh cũng có một diện tích lớn để cấy lúa. Tưởng như với nhà nông, sự tất bật hiện hữu trên mọi nơi. Song điều làm chúng tôi ngạc nhiên nhất là trên đồng ruộng người nông dân lại khá nhàn. Bởi nhiều năm nay họ đã có quen với tiếng máy bừa của anh Hà Văn Hồng. Chỉ cần ngồi trên bờ với vài thao tác đơn giản là chiếc máy cày bừa đã làm thay công việc cho những người nông dân. Bà Phạm Thị Lan chia sẻ cảm nhận khi lần đầu tiên nhìn thấy chiếc máy bừa đặc biệt này.
Lần đầu tiên tôi ra ruộng thì tôi nhìn thấy cái máy này tôi thất lạ. Lạ mà tôi còn xem xong rồi là thấy cháu nó bừa thì tôi thấy bừa góc gúc rồi là bừa đẹp mà bừa tốt.
Nhớ lại quá trình đến với chiếc máy bừa điều khiển từ xa, anh Hồng chia sẻ, cơ duyên này lại khá đơn giản. Nhà anh Hồng từng có hơn 5.000 m2 đất ruộng.
Trước kia vợ chồng anh chị phải mất đến gần một tuần chỉ để thay nhau đi theo sau máy bừa. Cũng chính từ sự vất vả mà anh Hồng đã có ý tưởng làm một chiếc máy bừa điều khiển từ xa. Anh Hồng cho biết.
Mình đi làm mình thấy nó vất vả quá nên mình nghiên cứu, mình nghĩ ra mà nếu tại sao mình lại không làm một cái để điều khiển mà lại cứ phải đi theo nó. Đấy, từ đấy nó thúc đẩy nó phát triển cái đấy.
Ký ức tuổi thơ đầy ắp với những ngày gian khó và cuộc sống lam lũ ở đồng ruộng để có kinh tế trong những ngày đầu mới lập gia đình là động lực lớn để anh Hồng say mê với việc sáng chế. Chị Phạm Thị Oanh, vợ anh Hồng chia sẻ.
Ôi dồi, anh ấy hăng say lắm. Anh ấy lúc đầu mới sáng tạo rồi, anh nói chung là anh ấy thiết kế rồi anh ấy làm ngay làm đêm luôn. Vâng, anh ấy cũng như là làm quên cả ăn, quên cả ăn luôn đấy. Xong là về sau bảo anh là nếu mà anh hăng say thế thì ta sao anh không đi học đi. Anh bảo anh không đi.
Không có bằng cấp về cơ khí, nhưng anh Hồng lại tràn đầy sự đam mê và ham học hỏi. Thiếu kiến thức về điện và cơ khí, anh Hồng lại mày mò tìm hiểu qua các kênh thông tin. Anh Hồng nói.
Tôi tìm hiểu trên những kênh truyền hình của VTV2 thì họ phát những cái chương trình khoa học ấy. Thì họ cũng có nói về những điện trở, rồi là hệ thống ổn áp, rồi hệ thống sóng phát sóng này, radio thứ này. Đấy. Thì là cái sóng của nó thì nó đôi khi là nó có bị ngăn cản vì những cái gì ấy. Từ đấy mình tìm hiểu và mình thiết kế cái bộ điều khiển mình nó thích ứng được với môi trường.
Chiếc máy bừa tự động điều khiển từ xa có cấu tạo chính là chiếc máy bừa được anh Hồng mua ở cửa hàng. Điểm mấu chốt là anh Hồng thiết kế một bộ điều khiển tự động được gắn trên máy bừa. Ở bảng điều khiển này, anh Hồng tìm mua và tận dụng những thiết bị linh kiện thừa từ các thiết bị điện đã hỏng. Đồng thời anh Hồng sử dụng thiết bị điều khiển từ các đồ chơi trẻ em và cải tiến thêm một số tính năng cho phù hợp. Cho biết rõ hơn về sản phẩm của mình, anh Hồng nói.
Máy thì gồm có một cái hệ thống phanh gồm có đĩa phanh này, có trục này, bu ly để truyền lực từ máy lên này và hai cái bố phanh, cái mấu phanh để gắn với cái thanh truyền để đóng cắt cái tay khiển quay đầu của máy đấy. Thì khi có dòng điện thì cái bố phanh nó sẽ bám vào cái đĩa phanh, thế nó sẽ kéo cái thanh truyền lực, nó sẽ đóng cắt cái tay khiển của mình, cái tay điều khiển cơ của mình.
Quá trình làm sáng chế, cách làm của anh Hồng cũng khác hẳn so với những kỹ sư được đào tạo bài bản. Từ lúc bắt tay đến khi hoàn thiện máy bừa điều khiển từ xa, anh Hồng không dùng một bản vẽ nào, mà tất cả đều phác thảo trong đầu và thực hiện hóa bằng công việc cụ thể. Anh Hồng vừa làm, vừa sửa sau mỗi lần thất bại. Anh Hồng luôn tâm niệm, rồi cũng sẽ thành công. Anh Hồng cho biết.
Thực sự thì khi mà mình thích cái đấy thì mình sẽ nhìn thấy những cái đồ vật nào mà nó để có thể thích hợp, ví dụ như từ một cái đĩa, một cái bu ly, một cái đai gì đấy là mình sẽ hình dung ngay ra, mà hình dung ngay nó sẽ thích hợp vào cái vị trí nào của cái đấy mà mình tận dụng nó để lấy về mình làm.
Sau gần một năm nung nấu ý tưởng và khoảng hơn một tháng để lắp ráp, anh Hồng đã thành công với chiếc máy bừa điều khiển từ xa. Chiếc máy được vận hành trên chính đồng đất của gia đình anh và đem lại hiệu quả thiết thực, giảm được nhân công và sức lao động, đồng thời giúp người nông dân tiết kiệm được thời gian làm đất trên một đơn vị diện tích. Bà Đỗ Thị Đào, Chủ tịch Hội nông dân xã Tân Thịnh, huyện Văn Chấn cho biết.
Cứ một cái máy cày bừa này thì phải hai người thay đổi nhau để làm, nhưng mà cái này thì mô hình của anh rất là tốt, áp dụng thì chỉ được một người mà rất là nhàn ngồi trên bờ điều khiển. Tôi thấy là cảm thấy là rất là đạt cái năng suất và cái đảm bảo cái tiết kiệm được cái nhân lực trong cái sản xuất nông nghiệp.
Câu chuyện về việc cải tiến thành công chiếc máy bừa được anh Hà Văn Hồng thân thương gọi là con trâu sắt giữa đồng ruộng đã cho thấy ở đâu có hoàn cảnh nào, người nông dân chỉ cần có đam mê sáng tạo, kết hợp với ý chí quyết tâm sẽ làm được những điều có ý nghĩa.
Thực tế cho thấy rất nhiều sản phẩm máy móc được sáng chế bởi bàn tay của người nông dân đã được áp dụng rộng rãi trong sản xuất nông nghiệp và phát huy hiệu quả. Vì vậy, ngoài khuyến khích người dân sáng chế ra các thiết bị máy móc, các cấp chính quyền cũng cần có sự hỗ trợ để các sáng kiến được sớm triển khai áp dụng trong cuộc sống.
Tới đây, chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.